Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mới thọ bát lần đầu hả? Thọ bát con trai lần đầu tiên cũng chưa có nghe Phật pháp bao giờ hả? Ở đây cũng nghe Phật pháp lần đầu hả? Có nghe thầy Hoằng Đạo nói hả? Có mới nghe lần đầu, nghe tiếng Việt cũng không có rành hả? Hiểu cái gì không? Nãy giờ thầy nói hiểu gì không? Hả? Ai em dây lên? Nó không hiểu sao mà giơ tay lên được? Rồi, vậy thì bây giờ đó thì phải nghe cho nó quen. Nghe tiếng Việt cho quen, nghe Phật pháp cho quen. Ngày bây giờ hôm qua chưa ông đại hả? Chiều qua.
Chưa ông đại Phật pháp.
Làm sao?
Chưa bắt Phật pháp nữa. Dạ hai
tiếng. Dạ bằng tiếng Anh.
Rồi, bây giờ nghe cái gì đây? Cười. Biết ai không? Ai kia? Trả lời đi chứ. Trả lời thầy cũng phải hỏi. Ai ngồi đó rồi? Phải Papa Noel không? Đức Phật hả? Đức Phật là ai? Đức Phật hả? Thôi bây giờ cứ nghe cho nó quen đi. Nghe được cái gì nghe cũng được thôi ha. Hiểu được thì hiểu, không hiểu thôi. Bây giờ thầy cũng biết nói sao thế nữa. Này là số mấy? Một. Này.
Hai.
Này.
Hai.
Hai đâu?
Bốn.
Hả? Cái nào là hai? Cái này là gì?
Một.
Không. Rồi đến là cái này là gì? Này là gì?
Một.
Cái này là gì?
Hai.
Một nữa chứ.
Hai.
Cái này là gì? Một. Phải không? Này là một. Này là gì?
Một.
Một. Đâu có hai.
Một.
Hai đâu đó? Một. Một. Hai đâu? Hai đâu? Cái này cũng một, cái này cũng một, cái này cũng một, cái này cũng một, cái này cũng một. Cộng lại. Có biết cái này kêu là gì không? Chỗ đang ngồi này. Chánh điện phải không? Chánh điện đúng không? Chánh điện đâu?
chỉ đi, chỉ thầy, thầy chỉ đi trách nhiệm đâu. Chị thử có tự nhiên thì tự nhiên
cái
mô két
này,
hả?
Cái
mô két
này
không đều, mô két không lẽ ra cái chuyện mô két cái thấy nó là bảy chân điện nó hết hả? Chị nó đi chân điện đâu, chị coi này hả, này hả, cái này là cái không, cái hư không, cái espresso chân điện đâu. Đây là đâu chỉ coi, ví dụ bây giờ mình nói à, cái chuông đâu, chỉ đây, đây cái chuông đây, bây giờ là mình sờ vào cái chuông được ha, bây giờ sờ vào cái chánh điện rồi coi mô két, nó sờ cái chánh điện ai có sờ mô két đâu. Chánh điện đâu,
cửa sổ,
cửa sổ là cửa sổ, tôi tránh điện được. Không lẽ giờ đi ra ngoài đường cứ thấy cửa sổ nắng và tránh điện hết sao? Bình bông là bình bông, tránh điện chứ. Bình bông là bình bông, bây giờ bình bông sờ được, giờ yêu cầu sờ tránh điện đi. Mô két sờ cũng được, giờ sờ tránh điện rồi. Sờ tránh điện đi. Đâu, tránh điện đâu? Cái này là gì? Cửa sổ. Cái này là gì? Cột. Cái này là gì? Tường. Học tiếng Việt luôn ha. Cái cổ, cái cửa sổ, này cái tường. Cái này là gì? Tiếng Việt, nói tiếng Việt. Nói tiếng Việt. À, cái lò sưởi. Mà sưởi hớ hớ học đi mà sưởi. Rồi có nhiều cái kinh nghiệm không, có
thầy đang ngồi
đó. Cái này một cái tiếng Việt là gì? Thảm. 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 Rồi cái này là gì? Cái này là gì? Không 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 có hỏi chị. Không hỏi người lớn. Cái này là cái gì? Không phải nóc, nóc ở trên kia kìa, nóc phía trên này. Cái này là trần nhà. À, trần nhà. Cái này là tường, cái cửa sổ. Cái này là cửa, cửa chính á, cái cửa, mấy cái cửa. À, cái này tường, cái trần nhà, cái này đèn. Biết không? Cho học tiếng Việt luôn, cái đèn. Mấy kia là cái bảng hương linh. Mấy người chết á. Có cái nào là tránh điện không? Vậy sao kêu là tránh điện? Tránh điện đâu ra? Có mắt đâu mà không thấy á. Tránh điện đâu? Giờ đố tụi con tìm ra chánh điện. Đây là tượng Phật. Ừ, tượng Phật ha. À, đây là tượng Ngài Quan Thế Âm. Bên kia là tượng Ngài Địa Tạng Bồ Tát, Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây là tượng Phật. Đây là mõ, đây là chuông. Cái này cái rùi, kêu là rùi. Rùi đánh chuông. Tránh điện đâu ra?
Hợp nhất cả lại thành điện.
Hợp nhất cả lại thành chính điện. Tường có phải là tránh điện không?
Không.
Cửa sổ có phải là tránh điện không? Bình bông có phải là tránh điện không? Không phải không? Cái trần nhà có phải là tránh điện không? À. Cái mô két này có phải tránh điện không? Không phải tránh điện. Cái khoảng không này có phải là tránh điện không? Không phải tránh điện. Vậy sao hợp lại mình phải chánh niệm?
Mình gọi nó là chánh niệm. Mình đọc
nữa một cái này. Mình gọi là chánh niệm. Đâu có nói là mình gọi cái gì là chánh niệm đâu. Phải hỏi là chánh niệm ở đâu? B, B không phải là A. C không phải là A. D không phải là A. E không phải là A. Vậy tại sao mà B, C, D, E cộng lại là thành A được? Cái nào cũng phải là A hết thì cộng lại thì nó thành không phải là A mà còn nhiều hơn nữa, là nhiều cái không phải là A. Đem cái này cộng lại nó đâu phải là chánh niệm, nó là không phải là chánh niệm. Tạm gọi tạm gọi cũng được, nhưng mà cái mà mình tạm gọi cái chánh niệm nó đâu? Không có mà tự nhiên đi kêu chánh niệm nữa, được chưa? Vậy là không có chánh niệm ha. Hôm nay đến đây con đến đây là để làm gì? Hôm nay ngồi đây này từ tối hôm qua đến nay cho đến chiều nay ấy, mình gọi là gì? Thọ bát, biết chưa? Không biết thọ bát đâu. Nay kêu là thọ bát, thọ bát bác con trai nghe cũng lạ lạ, tôi cứ nghe cho nó quen. Thọ bát, họ bác là cái gì? Chỉ là họ bác thôi. Họ bác là sao? Họ bác là người Phật tử á, người Phật tử thường thường người ta hay họ bác, tức là đi đến chùa tu trong một ngày một đêm, chứ không phải tu như mấy thầy tu suốt đời, không có cần cạo đầu, tu trong một ngày một đêm thôi, không cần cạo đầu, ở trong chùa sống như là mấy thầy tu, đi ngủ đúng giờ, sáng dậy tụng kinh, ăn đúng giờ, đến giờ tụng kinh là tụng kinh, đến giờ nghe pháp là nghe pháp, trong một ngày một đêm thì kêu là thọ bát. Hiểu không? Bây giờ lên đây là ngồi á, bây giờ mình ngồi ở đây ấy, kêu là nghe pháp. Mỗi lần á, mình làm bất cứ cái gì á, thì mình có một cái tên á. Cái tên, rồi mình nhìn thấy cái này thì nó có cái tên là chuông, nhìn thấy cái này nó có cái tên là bàn, nhìn thấy cái này nó có tên là tường. Nhìn thấy một cái gì đó mình kêu một cái tên, kêu tên đây là chánh điện, tên đây là tường. Nếu chánh điện không có, giờ mình ngồi đây nghe pháp thì ngồi ở đây này nó có cái tên của nó gọi là nghe pháp. Khi nào mình bước ra đường mình đi á, mình đi đến chợ thì gọi lúc đó có cái tên kêu là đi chợ. Khi nào mình đi đến trường thì nó có cái tên gọi là đi học, cũng đi thôi, mình đi thôi, nhưng mà nếu đi đến trường kêu là đi học, cái đi đến chợ kêu là đi chợ. Làm bất cứ cái gì nó cũng có một cái tên, người nào cũng có một cái tên. Còn tên gì? Nói lớn đấy.
Con tên
Ca Chi. Con tên gì? Tên gì gì là gì?
Hương.
Tên dư là tên Hương. Tên Hương. Hương đâu? Chỉ Hương thôi. Không, chỗ này hả? Chỗ này cái ngực. Chỉ lại coi. Hương đâu? Này hả? Cái này cái cá. Đâu phải Hương. Cái này hả? Cái này là mắt, đâu phải là Hương. Cái này là mũi, đâu phải Hương. Nếu cái này là Hương á, bây giờ nếu cái mũi này là Hương á, bây giờ thầy cắt cái mũi của con ra để đây á, con đứng đó cái mũi đây Hương đâu. Lại kêu cái mũi là Hương à? này là tai, nó phải hương. Này là chân, nó phải hương. Cái này là tay, nó phải hương. Cái này là thân, nó phải hương. Hương đâu? Hương giống như cái chánh điện đấy đó. Hương đâu? Hương có. Hương có không? Có được cái chỉ đó. Cái mũi có không? Cái mũi có sờ được. Bây giờ hương có thì hương cũng phải sờ được chứ. Sờ được không? Cái hương có không? Hương cũng không có giống như cái điện nữa. Hương không có. Đúng không? Cái gì mà nó có thì cái đó mình phải thấy được, mình phải sờ được. À, mình phải đánh vô nó được, đập đập như mình đập cái bàn có tiếng ấy. Thì nếu mà hương mà có mình phải đập đập vô hương nó ra tiếng ấy. Đập được không? Đập có tiếng hả? Cái này là cái tay, không phải hương. Nếu mà là hương sao kêu nó là cái tên khác, mỗi một cái khác nhau nó có một tên. Khi mình đi như vậy, nếu mình đi đến chợ nó sẽ có cái tên khác, khi mình đi đến trường nó có cái tên khác, bởi nó khác nhau. Thành ra nó có cái tên khác nhau. À, đi đến trường kêu là đi học, đi đến chợ kêu là đi chợ. À, mỗi cái nó có một cái tên khác bởi nó khác nhau. Bây giờ hương nó không phải là tay, phải là chân, phải là ngón tay, phải là bàn tay, phải là cánh tay, không phải là thân, phải là đầu, phải là tóc, phải là mắt, bởi vì nó có cái tên khác nhau. Vậy hương đâu? Hương có. Đố tìm ra hương được. Cá tin người về tìm đi. Bảo cả nhà cả bố mẹ ra ngồi tìm đi xem cá tin đâu.
Cá tin lù lù.
Cắt người ra mổ trong này ra, lấy ra là tim, là bao tử. Không có thấy hương đâu hết. Không có thấy trước mình hay cá tin gì đâu hết. Vậy thì hương đâu có, chánh điện cũng không có. Khi mình lên chánh điện để nghe pháp, mình lên chánh điện ngồi nghe pháp thì nó phải có chánh điện. Khi nói là hương như ca ti lên đi nghe pháp là hương phải có, ca ti phải có, chánh điện phải có. Hương ca ti lên chánh điện nghe pháp. Bây giờ hương không có, ca ti không có, chánh điện không có, làm sao nghe pháp có được? Sao nghe pháp có? Đâu có hương mà nghe pháp, đâu có ai nghe pháp đâu, đâu có chánh điện đâu để mà mình ngồi nghe. Rồi hiểu không? Không hiểu hả?
Đâu mà không có.
Không hiểu thì nghe tiếp. Không hiểu nghe tiếp nữa. Bây giờ chánh điện không có. À, tường có không? Cửa sổ có không? Chẳng có không? Có. À, tường có ha. À, bây giờ lấy cửa sổ đi. Cửa sổ có ha. Chỉ cửa sổ coi. Chỉ xem cái gì cửa sổ. Cửa sổ này, cửa sổ đó,
cái đó gỗ,
cái này cửa sổ,
kiếm.
À, cái gì nó khác, mỗi cái nó có một cái tên, mà nếu nó khác nhau thì nó phải có cái tên khác nhau. Tại sao có gỗ, có kiếm, có cửa sổ, ba cái tên nó khác nhau? Vậy thì kiếm không phải là cửa sổ, gỗ cũng phải là cửa sổ. Thế cửa sổ đâu?
Cái này có kiếm, có gỗ, có cửa sổ.
muốn gọi thì gọi đi gọi, nhưng mà ta chỉ là cửa sổ thôi. Người ta không có muốn chỉ kiếm hay chỉ gì, chỉ cửa sổ thôi. Bây giờ bảo tường có chỉ tường rồi. Cái này là cái nước sơn. À, nếu mình cạo nước sơn lên mình thấy các viên gạch. Tường ở đâu ra? Thì hương cũng như vậy, thì bây giờ bảo hương không có, nhưng mà cái mặt có. Chỉ cái mặt thôi. Nhưng mà chỉ cái mặt thôi, nhưng mà là cái trán. Thì đây là cái má. Mặt đâu ra? Người đâu có gì có đâu. Không, đâu có gì có đâu. Vậy sao mà khi hương nó té, khi mà nó té một cái mọi người bảo hương té? Hương đâu có mà té. Bây giờ con đang ngồi đó mà, cái gì ngồi? Cái gì ngồi? Nói hương ngồi, nó nói cái mông ngồi không? Mà hương đâu đang ngồi. Mà ngồi là cái gì bây giờ? Rồi giờ nói uống, uống là cái gì uống? Uống là cái gì uống đây? Ai uống đây? Nước uống sao? Lưỡi uống sao? Đâu có, thầy đâu có đâu.
Ai nói?
Đâu có ai nói đâu, nói là gì đây? Thế thì bây giờ tại sao mà Đức Phật thành Phật? Mà tại sao mà Đức Phật phải đi tu để thành Phật? Mà làm sao mà Đức Phật thành được thành Phật được? Đức Phật thành Phật bởi vì Đức Phật thấy là Đức Phật không có. Mà thành Phật thì được cái gì? Thành Phật thì không có buồn, không có khổ, không có lo, không có sợ. Chết cũng không sợ. Không sợ gì hết. Mà sở dĩ Đức Phật được như vậy, người ta kêu là Đức Phật, mình kêu Ngài là Đức Phật, là bởi vì Ngài thấy Ngài không có. Ngài thấy xung quanh đều không có, không cái gì có thật hết. Còn tại sao mình không phải là Phật? Mà tại sao mình phải lo sợ đủ thứ? Bởi vì mình thấy mình có, và tất cả mọi thứ đều có. Mình thấy mình có, thành ra sáng mình phải dậy sớm đi học. Mình thấy đi học là có thật khó. Mình thấy mình có. Mình đi học thì không có bị bố mẹ la. Mình đi học thì mai mốt không có bị, không có, nghĩa là không bị thất nghiệp, không có đi làm được, không có tiền, không có ăn uống, không có sống được. Mình sợ mình chết. Bởi vì mình thấy mình có thật. Mình sợ mình chết, mình sợ mình mất đi. Đêm mình đi ngủ mình phải khóa cửa lại, vì mình sợ ăn trộm chui vào nhà. Nó bóp cổ mình, đâm mình, lấy tiền. Mình sợ mình bị chết, mình sợ mình bị đau, mình bị đớn, mình bị đủ thứ lo buồn. Chính mình thấy mình có thật, cho nên lúc nào mình cũng sợ hãi, lúc nào mình cũng phải lo âu, lúc nào mình phải lo hết. Lo cái này, lo cái kia, lo cái nọ, mình phải lo đủ thứ hết. Một lát trưa mình phải lo ăn, tối mình phải lo đi ngủ, đi đâu mình phải lo vậy. Đi ra đường thì mình phải đi ở bên lề đường, mình không có dám đi ra giữa đường. Đi ra giữa đường thì xe nó đụng vào mình. Tại sao mình sợ? Bởi vì nó đụng vào mình thì mình chết. Bởi vì mình thấy mình như là hương thì hương thấy hương sợ hương chết, hương sợ hương bị đau, hương sợ là hương bị đủ thứ hết á. Đêm nào cũng vậy, bị muỗi ấy, biết không muỗi không, muỗi mày ò muỗi nó chích thì mình phải làm sao á cho muỗi đừng chích, bởi vì hương sợ muỗi nó chích 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 vào đây nó sưng nó xấu. Sợ xấu, sợ lo, sợ đói, sợ chết, sợ đủ hết á. Mấy cái sợ đó không bao giờ mình hết sợ, bởi vì mình thấy mình có thật. Rồi do vì mình thấy mình có thật, bởi vì mình thấy mình có thật, cho nên khi mình có tiền thì mình thấy là mình hay hơn người ta, mình có nhiều tiền hơn người ta. Mình thấy cái người nghèo là có thật, mình thấy cái giàu của mình á là có thật, cho nên mình coi thường người ta, mình khinh người ta. Bởi vì mình thấy mình có thật, cho nên khi mà mình học giỏi á, mình thấy cái học giỏi của đó nó có thật, cho nên mình thấy là mình hơn cái người học thua mình. Mình thấy cái người học thua kia cũng có thật. Giống như cái chánh điện của chùa Thanh Anh, nó lớn hơn, thí dụ nó lớn hơn cái chánh điện của chùa Thiện Minh, nhưng mà chánh điện đâu có. Nhưng mà Phật tử Thanh Anh thấy là cái chánh điện nó có thật, Phật tử Thanh Anh thấy là cái chánh điện của Thanh Anh nó có thật, Phật tử Thanh Anh thấy cái chánh điện của chùa Thiện Minh nó có thật, Phật tử Thanh Anh thấy là cái lớn, cái chánh điện lớn, cái lớn của chánh điện của chùa Thanh Anh nó có thật, Phật tử Thanh Anh thấy là cái nhỏ của cái chánh điện chùa Thiện Minh nó có thật. Cho nên Phật tử Thanh Anh thấy là chùa mình lớn hơn chùa Thiện Minh, cho nên mình cảm thấy là mình hãnh diện, mình giỏi hơn Phật tử chùa Thiện Minh. Do bởi vì mình có thật, cho nên lúc nào mình cũng thấy là mình lo sợ, lúc nào mình cũng thấy là mình thua người này, mình hơn người kia. Và khi nào mình thua thì mình cảm thấy mình ghét, mình tức. Khi nào mình hơn thì mình thấy mình coi thường người ta. Và chính vì vậy cho nên lúc nào cũng có chuyện, lúc nào cũng có chuyện buồn, chuyện vui, lúc nào cũng có gây, lúc nào cũng có mình gây gổ với nhau, và cái đời sống này nó không có yên. Đức Phật không có thấy như vậy, Đức Phật nhìn khác mình, Đức Phật không thấy như vậy, cho nên Đức Phật không bao giờ lo âu. Đức Phật ngồi yên như vậy, mình mới ngồi yên được không? Ngồi một lát mỏi cái lưng, ngồi một lát cảm thấy nhức cái đầu, ngồi một lát thấy buồn ngủ, ngồi một lát thấy đói bụng, thấy tìm gì ăn. Không bao giờ mình ngồi yên được, mà luôn luôn mình phải làm cái này, phải làm cái kia, phải làm cái nọ. Ngồi một lát phải đi bật nhà đi nghe, ngồi một lát bật tele lên để xem, để ngó. Cái tai mình á, nó mà không nghe cái gì nó khó chịu lắm. Mắt mình á, mà không thấy cái gì nó cũng khó chịu lắm. Ngồi một lát á, là phải đi ăn gì, cái lưỡi mình á, mà không có gì á, nó cũng khó chịu lắm. Nếu bây giờ mình không được nghe nhà, mình không được nhìn, coi tele, mình không được ăn gì, ai cấm mình á, mình sẽ tức. Mình tức lắm. Tức thì dễ nhiên mình phải làm cái này làm cái kia đối ta, mình chửi hay là mình phản đối lại. Do đó cho nên luôn luôn mình sống luôn luôn mình có thương, có ghét, có đủ thứ hết là như vậy. Nếu mà Đức Phật cũng giống như mình thì mình đâu kêu là Đức Phật nữa. Còn Đức Phật người ta có chửi Đức Phật, Đức Phật nghe nhưng Đức Phật không thấy tức giận. Chừng là gì? Ngu, biết ngu. Ngu, yeah. Ngu là gì? Thế mình biết ngu không? Biết ngu không? Ngu, yeah. Ngu là gì? Thế mình biết ngu không? hỏi cái gì nó cũng dám trả lời. Bây giờ một người nào người ta chửi mình á, ta chửi mình, ta bảo mày ngu, hay là người ta nói như là người Việt Nam, người Việt Nam mình người ta hay lấy mình là con người á, thì người Việt mình á, người ta hay lấy này, cái con vật á như con chó, con heo, con bò á, để người ta chửi mình. Khi nào người ta muốn chửi mình á, khi nào người ta muốn nói mình là ngu á, người ta bảo cái độ ngu như con bò, tức là cho con bò nó ngu đó, là mình ngu như con bò đó. Mình là con người mà mình như con bò à. Đó là mình ngu như con bò. Thế khi mình nghe ta chửi như vậy ấy, thì nếu là người Việt mà nghe được cái độ ngu như con bò à, hay là cái độ ngu như con heo, hay là ngu như con chó à, tức là ta chửi mình nặng lắm đó, chửi nặng đó, ngu như con bò. Thì bây giờ cái đó chỉ là cái âm thanh thôi, phải không? Bây giờ đi dần thầy muốn nó thành chữ thì nó có âm thanh. Trước tiên âm thanh nó từ trong này nó ra, âm thanh như vậy. Bây giờ thì nó thành chữ mày, nó thành chữ mày, rồi nó thành chữ ngu, nó thành chữ như, nó thành chữ con, chữ bò, ngu như con bò, bốn chữ. Đây là một, cái này là một, cái này là một, cái này là một, cộng lại thành bốn, không? Ngu là ngu, như là như, con là con, bò là bò, cộng lại cái thành chửi. Chửi đâu ra? Ngu. Ngu là ngu, ngu tức là không có khôn ngoan, không có biết nhiều, không có hiểu rõ. Như là như, con là con, bò là bò. Có cái gì là chửi nó đâu? Thì khi Đức Phật nghe người ta chửi, Đức Phật không có giận, bởi vì Đức Phật thấy mà nó đâu có đâu. Khi Đức Phật nghe người ta khen, Đức Phật nghe người ta khen như khen mình, Đức Phật trời thật là học giỏi, thật là thông minh, nó cũng y như vậy. Học giỏi, học là học, giỏi là giỏi. Nó đâu có cái gì là khen trong đó đâu. Nó chỉ là một cái tiếng, cái tiếng nói ra. Nó có những cái chữ, nó có những cái chữ ở trong đó, nó có những cái nghĩa, mỗi một chữ nó có một cái nghĩa à. Mà khi ghép nó lại với nhau á, thì mình cho là nó có thật. Cũng như là tường, cửa sổ, trần, nền, ngô két, khi nó ghép lại với nhau á, mình cho là nó có một cái tánh biệt có thật. Thực ra tánh biệt nó đâu có đâu. Mà do mình cho tánh biệt nó có thật, cho nên khi á, mà tánh biệt thì nó mất đi á, mình la hoảng lên. Nhưng mà nó đâu có thật đâu. Nó do tường, nó do mô két, nó do trần, tức là do nền, nó do cửa sổ ghép lại thì nó thành. Khi mà gỡ nó ra đi thì nó thành mất. Dưới đây là ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay, bốn ngón tay, năm ngón tay, cái này kêu là bàn tay. Ghép nó lại thì đây gọi là tay. Bây giờ lấy ngón này đi, lấy ngón này đi, lấy ngón đi, lấy năm ngón đi thì thành là bàn tay nó mất. Nhưng mà bàn tay nó đâu có thật đâu. Mình thấy nó có thật, thành ra khi mà lấy ngón tay đi đó, mình la lên mà mất cái bàn tay rồi. Bàn tay nó đâu có thật mà mất. Chân điện nó đâu có thật mà mất. Cái lời người ta chửi mình đâu có thật mà tức. Cái lời người ta khen mình nó đâu có thật mà mừng. Do chính vì Đức Phật thấy như vậy cho nên Đức Phật ngồi yên chỗ được, đúng không? Giờ con thử lên kéo Đức Phật có động đậy không? Lên khen ngợi, lên gì thì Đức Phật có động đậy không? Thử coi. Nên là chính nhờ Đức Phật thấy như vậy mà Đức Phật được kêu là Phật. Như là mình là Phật tử, là Phật tử tức là theo Đức Phật. Phật là Phật, tử là con, Phật tử là con của Phật. Là Phật tử nghĩa là mình là con của Phật nghĩa là đi theo Đức Phật. Đi theo Đức Phật đó là làm sao đó mà để mình thấy được như Đức Phật thấy, mình hiểu được như Đức Phật hiểu, mình biết được như Đức Phật biết. Là Đức Phật thấy, hiểu, biết như vậy đó. Rồi bây giờ có muốn làm Phật tử không? Muốn làm Phật tử hay không? Thì muốn làm Phật tử theo Đức Phật là để học như vậy. Để học hỏi và để biết như vậy. Và khi biết như vậy rồi ấy, thì lúc đó mình không còn, mình còn lo sợ, mình còn khổ nữa. Đó. Thì đó là Phật pháp. Phật pháp đó là những gì mà Đức Phật nói ra, Đức Phật thấy, Đức Phật biết, Đức Phật cảm thấy được, Đức Phật nói lại cho mình nghe. Đức Phật thấy mình rất là đau khổ. Lúc đầu tiên hết đó, thì ở trong bụng mẹ. Ở trong bụng mẹ Đức Phật ví như là ở trong nhà tù. Trong đó nó bí mà ở trong đó, mà nếu mà không mà ra sớm cũng có thể chết, mà nếu không ra cũng chết luôn, rất nguy hiểm, thân mong manh lắm, thân của thân thể của mình ấy. Cho đến khi sinh ra đời cũng vậy, sinh ra đời ấy, nhỏ xíu như vậy khóc oe oe rồi mình rớt thì lên rớt xuống cái thì có thể chết, bị lạnh vô cũng chết, nóng vào cũng chết. Xung quanh mình đó là nguy hiểm không ạ? Xung quanh mình là nó có thể, tất cả mọi cái nó đều có thể giết mình. Mình sống luôn luôn sống trong cái nguy hiểm như vậy. Lớn một chút cũng vậy, lớn chập chứng đi như vậy cũng có thể chết. Có nhiều đứa nhỏ này nó bị chết bởi vì sao vậy? Nó rớt vô cái bàn hoa, rớt cái hộ, rớt thôi cái chỗ tắm á, cái hộ tắm chẳng hạn như vậy. Hoặc là cái chậu nước nhỏ nhỏ vậy thôi mà nó lọt đầu vô đó không ra được nó cũng chết. Còn nhỏ cũng yếu đuối, lớn lên chút cũng vậy, đi ra đường xe đồ cũng chết, đi chơi cũng chết, đi lên núi trượt tuyết nó cũng bị chết, đi máy bay bị rớt máy bay chết, đi xe lửa bị tai nạn xe lửa chết, đi chơi rất sướng ngồi máy bay rất thích, máy bay có thể rớt chết, những cái mà mình thích cũng có thể giết mình. Rồi chưa hết, nào là đói, nào là khát. Ở mấy cái xứ nghèo á, ăn cũng đủ, đói khát đủ thứ hết á. Rồi chưa hết nữa, lâu lâu cái động đất rung chuyển này, rồi đất nứt ra, rồi nhà cửa sụp đổ, rồi cũng chết. Lâu lâu lửa cháy, hỏa hoạn, tai nạn, lửa cháy, hỏa hoạn này nọ, mình cũng chết. Rồi chưa hết nữa, nếu có mấy cái đó, có thể bị ăn cướp, ăn trộm, bị những cái con người hung dữ nó có thể nó giết mình, con người ác nó đủ thứ hết á. Thì mình còn sống đây chưa biết được, nhiều khi mình đi ra đường cái xe đụng mình chết, từ khi về nhà bị bệnh cảm cúm mình cũng có thể chết. Mình sống như vậy là sống may rủi, sống như là nếu mà mình may thì mình sống, còn nếu mà mình không may thì mình chết. Mà mình chết rồi thì coi như xong không còn gì nữa hết. Đời sống này nó có đẹp, nó có hay, nó có gì, đối với mình nó cũng không còn có nghĩa gì hết, nó coi như là con số 0, số 0, số 0. Thành ra chính vì vậy á, mình đâu có yên đâu, mình đâu có chắc chắn là mình sướng đâu. Thành ra chính thế nên Đức Phật thấy là ai cũng như vậy. Mà cho dù bây giờ một người có mạnh khỏe, giàu có, không có bị tai nạn gì hết, sống cho đến 100 tuổi rồi cũng phải chết. Khi già rồi cũng yếu đuối, cũng sinh bệnh rồi cũng phải chết. Thành ra chính vì vậy nên Đức Phật mới tìm, tức là tìm kiếm đi trên con đường, tức là tìm kiếm sao cho nó ra cái con đường thoát khổ, nó không bị cái đó nữa. Và mình sống ở đây thì hiện giờ như tụi con đây còn cái tuổi này thì còn thấy đời đẹp, còn thấy vui vẻ, thấy đủ thứ đấy. Lớn lớn chút bắt đầu lo lớn lớn chút bắt đầu giống như ba mẹ đó. Nhiều khi thấy ba mẹ cứ la mình, cứ này nọ gì gì đó, mà mấy bước mình lớn rồi mình cũng thấy vậy, mình cũng đủ thứ, mình phải lo này lo kia lo cái nọ. Mấy bước có con này nọ phải lo cho con như vậy. Lo cũng sợ nó đi học nó bị bắt cóc, nó đi đâu mất, nó đi lạc, nó bị tai nạn, nó bị đủ thứ, nó bệnh kia cái gì phải lo hết. Mình sợ cho mình, sợ cho những người thân của mình, tức là như cha mẹ anh em rồi con cái, sợ như vậy. Thế tất cả những cái đó có ai không có không? Ai có? Cái duy nhất đó mình không có là gì? Ví dụ bây giờ chị Phương đây này, cái duy nhất mà chị Phương không có đó là cái Phương. Còn đau bụng, nhức đầu, lo đi học, rồi lo đi làm, rồi lo văn nghệ, lo Phật đản, lo đi tu, thọ bát, nó đủ thứ đó. Rồi ra đường, sợ cái này, sợ kia, sợ xe đụng, sợ đủ thứ đó, mấy cái đó là có hết đó. Còn cái không có là Phương không có. Còn lại là có hết. Mà hết mình có, những cái mình có luôn luôn là cái mình lo mà. Và cái nào mình phải lo đó, cái nào mình phải suy nghĩ, mình phải lo đủ thứ hết đó. Đó là những cái mình có. Còn ngoài ra đó thì mình không tìm ra được cái gì mà gọi là có mà thực sự là sung sướng. Bây giờ mình ăn cơm nào nó sướng, mình thấy ăn ngon thích à, cái đó chỉ một lúc thôi, một lát nữa nó đói, một lát nữa nó đau bụng, nó lại bắt mình phải đi tìm nữa, phải đi ăn nữa, phải ăn. Rồi mình thích cái gì á, mình chạy đến mình định ăn, người khác lấy mình phải tức. Một cái mình thích, một cái gì mình muốn, mình không có đạt được nó, mình muốn mà mình không có được, mình còn khổ hơn nữa. Mà ở đời này ấy, mình phải có cái mình muốn, rồi mình được cái mình muốn, mình mới kêu là sướng. Nhưng mà mình phải biết là nếu mà mình không được nó, mình còn khổ nhiều nữa. Thành ra có muốn, có thích là phải có khổ. Thành ra ở đời những cái gì cũng có khổ trong đó hết á. Cái gì có khổ trong đó hết. Rồi muốn hết khổ á, giờ đi đâu hết khổ, không có đi đâu hết khổ. Khi nào mà mình còn có cái muốn này muốn kia, là mình còn có thân để mình hưởng thì nó còn có khổ. Mình không có đi đâu hết khổ được hết. Thành ra rốt cuộc lại á, bao giờ mà mình thấy được là tôi không có, Phương không có, anh Lý không có, hay là cô Hà không có, thì tự nhiên hết khổ. Chứ không phải đi chỗ nào hết khổ, không phải lên thiên đường, phải đi lên thiên đường, không phải đi bất cứ chỗ nào. Không phải sang Mỹ hết khổ, không phải ở Việt Nam khổ, sang Pháp hết khổ, không phải Pháp khổ, sang Mỹ hết khổ. Đi đâu nữa nó cũng có cái khổ hết, mà nó vẫn có rất nhiều cái khổ y như nhau, còn có thể nhiều hơn nữa, mà nó cứ như vậy nó có. Thì bao giờ mình thấy là không có mình, tìm hoài ra mình, lúc bây giờ mình hết khổ. Muốn thấy được như vậy thì trước tiên mình phải học Phật pháp, mình phải nghe Phật pháp, phải từ từ mình làm quen cái Phật pháp từ từ như vậy, rồi từ từ mình mới tập ngồi như Đức Phật á, ngồi như Đức Phật, ngồi yên và mình mới suy nghĩ, suy xét, rồi mình mới thấy tất cả xung quanh đều không có hết, lúc giờ mới là thoát, lúc giờ mình mới thực sự thoát khổ, mình còn khổ được đau nữa. Ở thế chưa được như Đức Phật thì còn khổ, đừng kêu than gì hết á, chắc chắn là còn. là mình ngồi nghe như vậy là cũng tiếng rồi phải không? Bây giờ ngồi thêm một tiếng nữa à, bắt đầu than khổ. Chưa có bị ai đánh hết, chưa có bị ai lấy tiền hết, chưa có bị đói gì hết, chưa có bị lạnh gì hết á, mà đang than khổ rồi. Vậy á, cho nên Đức Phật mới nói là con người là khổ, không ai thoát khổ hết. Mình đi học và vui vui lắm, cuối năm đi thi thì bắt nó rớt, vui không? Thành ra như vậy thì bây giờ mình hiểu lại cái Đức Phật như vậy. Bây giờ thì nói thế này, một lát nữa mình ăn cơm nè, mình ăn cơm thì lúc đó có một cái có tờ giấy là mình bảo theo nó. Thì khi mình đi tu vậy á, khi mình vào chùa mình tu họ bắt con trai rồi á, thì khi mình ăn cơm á, mình phải ăn đúng giờ, phải ăn cùng lúc với nhau. Trong lúc ăn cơm nó thì phải cúng dường lên chư Phật, thấy không? Ở nhà mình ăn mình cứ ăn thôi, mình ăn cho nó no. Nhưng mà khi mình vào chùa mình tu á, trước khi mình ăn á, thì mình phải dâng cơm lên cho chư Phật trước, cúng dường lên cho chư Phật rồi mình mới ăn sau. Trong khi cúng dường cơm lên cho chư Phật á, thì mình phải đọc. Đọc lúc đó mình phải biết cách cầm bát chưa? Chưa. Cầm như vậy,
để vậy, để ngón tay là được không? Để thử thôi, giơ lên các tí làm thử à, ha. Để cái chén vô đây, để cái bát vô đây hả? Tay trái ha, tay trái phải gì cũng được, ai thuận tay nào làm với nó à, ha. Rồi ba ngón này cầm lại được chưa? Thấy không? Ừ. Rồi để chén lên như vậy, cầm lại tay phải này đó, làm vậy. Ngón này này, ngón áp út với ngón cái để lại vậy ha. Rồi mình cầm cái bát của mình, cầm cái chén mình á, cầm bát mình đưa lên trên chán này này, ngang chán này. Rồi mình để cái ngón tay này vô đây, để cái bàn tay này ở đây. Cái này là cúng lên Đức Phật. Cầm như vậy ha. Rồi lúc đó mình mới nhìn, mắt mình nhìn vô cái tờ giấy đó mà mình đọc. Đọc cái bài cúng dường. Cúng dường thì nói, mình phải nói là cúng dường lên Phật, cúng dường Phật nào, nói như vậy. Phật có rất nhiều Phật, Phật nhiều lắm. Mình cúng dường Phật ở đây là Phật A Di Đà này, Phật đứng này, Phật A Di Đà. Phật trên này là Phật Thích Ca. Đây là Phật A Di Đà. Rồi còn nhiều Phật nữa. Lúc đó mình phải đọc bài cúng dường. Cúng dường Phật. Rồi sau đó mà trong khi ăn mình cũng chưa có được ăn ngay sau khi cúng dường cho Phật. Thì bao giờ cái người Phật tử mình tu, mình theo đạo, tức là mình đi theo Đức Phật, mình tu hành là vì tất cả mọi người, để mình đem cái giác ngộ Đức Phật đến cho mọi người. Cho nên khi mà mình ăn như vậy mình phải biết nghĩ đến mọi người. Thành ra trước khi ăn như vậy mình phải nghĩ, khi mình cầm bát lên mình không phải phải ăn cho no, mà mình ăn đây để mình tu. Cái ăn của mình xong là để mình tu, mình có sức mà mình tu đó. Thành ra mình tu đó là mình tu cho mọi người. Thế cho nên mình phải có những cái lời nguyện trong đó, trong cái tờ giấy mình có ghi những cái lời nguyện. Khi mình cầm bát lên thì mình phải nghĩ như thế nào. Cũng như khi mà một người cha, người mẹ á, sáng dậy á, mà phải thức dậy rồi phải đi ra khỏi nhà là vì con cái,
tức là đi làm và vì con cái. Thì khi người cha đi như vậy, đứa con nó giữ lại, nó bảo cha, ba đi đâu rồi, ba ở nhà chơi với con. Thì người cha sẽ nói là con để ba đi làm về ba nuôi con, ba đi đây là vì con. Thì bây giờ cũng vậy, khi mình tu mình ăn đó, là vì tất cả mọi người, mình tu thì mình thành Phật là vì mình cứu mọi người. Thành ra khi mình cầm bát lên cho đến khi mình ăn cũng đều vì mọi người hết, thì mình phải có cái nghĩ như thế nào, mình phải có cái lời nói như thế nào, coi trong cái tờ giấy đó ha. Thì bây giờ tập trước rồi có thể chiều nay mới nghe cái nghĩa của cái bài đó sao sao, tại vì nghĩa nhiều sợ con nghe viết không hiểu hết, càng nghe càng không hiểu. Thành ra đó, đó chính là mình phải biết như vậy, rồi lúc đó sẽ không phải là trong khi mình ăn như vậy thì một lát nữa sẽ thấy là rằng là sẽ có một người, người đó sẽ mang một cái chén nhỏ trong đó có mấy hạt cơm, đem ra ngoài sân đọc lên một cái bài đó là để cúng cho các loài đó là các loài quỷ thần ma quỷ này nọ, cúng cho nó ăn. Thì Đức Phật không phải chỉ cứu những cái người còn sống mà cả cái loài khác nữa, cái loài ma quỷ cái này nọ nữa, quỷ thần trong đó nữa. Thành ra mình cúng dường như vậy. Rồi sau đó trước khi mà mình ăn á thì mình phải, ví dụ khi mình có cái muỗng thì mình múc một ít cơm á, bỏ vào miệng ba lần như vậy trước khi ăn á, múc cái bỏ vào thì mình phải nghĩ là thứ nhất cái muỗng thứ nhất của mình á là mình không làm cái gì xấu nữa hết, tất cả mọi cái gì xấu ác mình sẽ không làm nữa. Đến cái muỗng thứ hai thì nghĩ là tất cả một cái gì tốt, một cái gì hay á, mình đều sẽ học, sẽ làm. Cái muỗng thứ ba á, thì mình phải có cái ý nghĩ là mình phải cứu vớt tất cả mọi chúng sinh, mọi người. Rồi sau đó mình còn quán tưởng nữa là mình mới được ăn. Cái này cũng khá phức tạp, từ từ. Bây giờ bảo thầy Hoàng Đạo chỉ dần cho tụi con thôi. Cái đó một lát nữa ăn là nó như vậy á, thời gian không phải vô cái bàn là được ăn ngay đâu, mà còn phải tụng kinh tụng gì nữa rồi một lát mới được ăn. Ăn xong xuôi rồi á, ăn xong hết rồi là tụng kinh tiếp, rồi niệm Phật nữa, niệm Phật rồi mới đi kinh hành, đi lên chánh điện này, đi vòng chánh điện này, xong xuôi hết rồi qua lạy Phật rồi mới được rồi đi xuống đi nghỉ, nhớ chưa? Tu như vậy á. Thôi bây giờ xong rồi ha. Sao? Vâng.
Lúc mình cúng cơm thì mình đứng Phật, khi mình bất ấn thì gọi là ấn gì? Và khi Đức Phật A Di Đà đứng trước là bất ấn thì nó là nghĩa
gì? Ấn này thường ta kêu là ấn cam lộ. Cam lộ tức là cái vị, tức là những cái gì ngon đó, ngon nhất kêu là cam lộ. Thành ra khi mà mình dâng lên, dâng cơm lên Đức Phật, mình muốn cái cơm nó là cái cơm ngon nhất, thành ra mình bắt cái ấn đó. Ấn là một cái dép của tay mình hay của thân mình, cái gì đều kêu là ấn hết á. Như vậy đó, nó nghĩa là cái cơm rất là ngon. Khi mình để đây này, nó là cái cơm rất ngon, cơm nó ngon nhất, kể cả trên trời dưới loài người cũng có gì ngon bằng hết. Mình chuyển cái cơm bình thường của mình trở thành một cái cơm ngon nhất để dâng lên Đức Phật, bắt cái ấn lại và tụng cái bài kệ, những cái chú trong đó thì nó chuyển đi, chuyển đi vậy. Phật A Di Đà đây hả? Phật A Di Đà đây ấn cũng thuộc ấn cam lộ. Ngón giữa mà, ngón giữa vậy hả? Không biết ấn này ấn gì lạ, có thể là ấn cũng là ấn cam lộ, nhưng mà nó thuộc về, nó có nghĩa là bất tử, có nghĩa là bất tử.
tức là Ngài A-di-đà sẽ ban cho mình cái kêu là vô lượng thọ, tức là mình sống mãi. Khi mà mình theo cái năng lực của Ngài thì mình sẽ được sống mãi, nên mình sinh về cái cõi của Ngài ấy, trường thọ. Tại vì cái chất cam lồ nó có hai nghĩa, nghĩa là cái vị nó ngon nhất, nghĩa nữa là nó bất tử, là thuốc trường sinh. Rồi bây giờ xong rồi, bây giờ hồi hướng. Hồi hướng này là cũng nguyện cho chúng sinh á, tu hành thì nguyện cho chúng sinh như vậy. Ngồi cũng được, ngồi chắp tay niệm.
Nguyện đem công đức này
Thank you.